Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 21 tháng 11 năm 2009, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của cô Phạm Thị Lương Minh với tựa đề Ơn Phước của Sự Dâng Hiến. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Mặc dù chúng ta đã lớn tuổi, trung tuổi hay là nhỏ tuổi, nhưng mà thật sự trong lòng mỗi người chúng ta đều thích được nhận quà, nhất là những lúc mà đặc biệt như là sinh nhật hay là Giáng sinh. Một câu hỏi khác mà tôi muốn hỏi là trong chúng ta có bao nhiêu người thích cho những vật gì mà rất là quý giá đối với mình? Thật lòng mà nói thì tôi phải trả lời là chúng ta thường cho những gì mà không còn quý giá với chúng ta nữa. Trong lá thư của ban thanh niên gửi ra, xin đồ hộp, đồ khô để phân phát cho những người nghèo trong lễ tạ ơn này, thầy thanh viên phải viết trong thơ là xin đừng cho những đồ ăn đã bị quá hạn, bị sa thải và không còn dùng được nữa. Sáng hôm nay tôi xin dời dùng lời kinh thánh để chúng ta học và biết Chúa dạy gì về sự ban cho và chia sẻ. Câu kinh thánh chính mà tôi xin hội thánh gửi mở chung với tôi và đọc chung với tôi là 1 Timôthê đoạn 6 câu 18. Nhưng răng bảo họ phải làm điều lành, phải làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Đây là lá thơ của ông Phaolô gửi cho đến Timôthê, và ông dặn dò Timôthê là lúc mà ông đi ra dạy thăm viếng và dạy dỗ hội thánh thì phải nhắn nhủ những người theo Chúa là phải làm điều thiện, làm những điều phước đức, phải rộng rãi và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Ông không nói năn nỉ hay là hỏi ý như ông nói là răng bảo. Trong tiếng Anh thì kêu là command. Command có nghĩa là ra mệnh lệnh. Khi tôi còn nhỏ, trong những lớp trường học Sa Bát ở Việt Nam thì có một bài hát mà chúng tôi đã được dạy và thường hát là bài chia sẻ. Mà tôi muốn hát và chia sẻ sau khi mà cả đoàn này hát rồi thì ông bà sẽ ráng nghe bài hát này của tôi với tôi. Bài này kêu là bài Hai Quyển Kinh Thánh. Và tôi nhớ mình tôi có hai, mình chờ hai chiếc tốt chưa say, còn anh không có chiếc xe hơi nào. Vì tôi yêu anh muốn chia sẻ cho anh, bây giờ anh chính có một chiếc như tôi. Đó là một bài rất là quen thuộc đối với tôi. Lúc hồi nhỏ tôi ở Việt Nam thì nhà nghèo con đông, chúng tôi không có những đồ chơi, nhưng những đứa con ở Mỹ, nhất là tôi là một đứa con gái, thì lúc mà hát bài đó thì tôi nghĩ trong lòng là không phải chia sẻ thì thứ nhất là tôi là con gái, thứ nhì là không có xe mà làm sao mà cho, mà có xe nữa thì cũng không có hai chiếc mà để cho nữa. Thành ra lúc đó đã nhỏ mà đã ích kỷ rồi, thành ra nhưng mà cái bài hát đó để lại một ấn tượng lớn cho cuộc đời sống của tôi khi tôi lớn lên. Chia sẻ với một người khác, những người khác là một điều Kinh Thánh dạy chúng ta phải làm, như chúng ta đọc trong Kinh Thánh chính, răng bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Sáng hôm nay tôi muốn chúng ta tìm một câu trả lời, những câu trả lời và những câu hỏi. Thứ nhất là chúng ta cho gì? Thứ hai là chúng ta cho ai? Thứ ba là chúng ta cho cách nào? Thái độ của chúng ta như thế nào? Và thứ tư là tại sao chúng ta phải lo? Chúng ta phải cho là phần lớn nhất, là tại sao chúng ta phải cho? Tôi muốn hỏi câu hỏi thứ nhất là chúng ta có gì để ban cho hay là chia sẻ? Chúng ta có thể nghĩ rằng tôi không có nhiều mà làm sao mà để cho, tôi không có tiền vì tôi đang bị thất nghiệp, tôi đã về hưu nên mỗi tháng tôi có ít trăm để sống, là tôi còn đi học, chưa đi làm sao tôi cho được? Khi chúng ta nghĩ đến sự ban cho, chúng ta thường nghĩ đến tiền bạc, nhưng đó không phải là điều duy nhất mà chúng ta có thể ban cho. Khi chúng ta ban cho, chúng ta phải nghĩ đến sự cần thiết của người khác, mà chúng ta muốn chia sẻ họ đang cần những gì. Như vậy, ngoài tiền bạc, tôi hỏi ông bà anh chị là chúng ta cần những gì? bạn. Tôi nghĩ có nhiều điều mà chúng ta, mỗi người chúng ta đều cần đến. Chúng ta cần bạn bè, chúng ta cần những người giúp đỡ trong những trường hợp chúng ta không tự lo cho mình được, những lúc mình bệnh hoạn. Chúng ta cần tình thương, chúng ta cần những nụ cười của người khác. Chúng ta cần có thời gian với những người khác. Chúng ta cần nhiều người giúp cho những gì mình không có tài, như tài nấu nướng, những bà ở đây thường giúp đỡ cho tôi mỗi tuần. Sửa xe, sửa nhà, nhà thờ cần những người giúp việc trong những công việc của hội thánh. Và người chưa biết Chúa cần nghe đến tình thương của Ngài. Như ông bà anh chị thấy thì có rất nhiều là nhu cầu mà mọi người chúng ta phải có và có cần. Và mỗi người trong chúng ta đều có thể chia sẻ. Có một câu chuyện kể lại, và câu chuyện thật, kể lại như một em bé Justin chạy qua nhà bà Judy để chơi. Bà Judy có một đứa con gái mới 8 tuổi nhưng mà mới qua đời vì bị một chết trong một tai nạn thảm thương. Khi trở về thì cha của bé Justin mới hỏi, hồi nãy giờ con làm gì bên nhà bà Judy vậy? Và cô bé trả lời, thưa ba, con qua sang an ủi bà vì con nghĩ bà rất buồn về Alice mới qua đời. Cha bé mới ngạc nhiên và nói rằng, ồ, con nhỏ như thế mà làm sao con an ủi được bà Judy? Rồi ông hỏi tiếp, vậy con an ủi bà cách nào? Bé Justin mới trả lời, thưa ba, con ngồi trong lòng của bà. Khi con thấy bà khóc thì con khóc với bà. Ngoài ra con không biết làm gì nữa hay nói gì nữa. Có nhiều lúc chúng ta giúp người khác bằng sự có mặt của chúng ta với họ trong lúc đó. Chúng ta không cần nói gì hay làm gì hết. Qua câu chuyện của em bé Justin, chúng ta thấy những gì Justin cho không phải là tiền bạc, nhưng mà là sự cảm thông và tình yêu thương. Trong Roma đoạn 15 câu 12, Kinh Thánh dạy, hãy vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc. Sống ở nước Mỹ này, tôi thấy một điều mà rất là quý giá với chúng ta là thời gian. Có thể những người cho dâng hiến nhiều, nhưng mà rất là ích kỷ và không muốn chia sớt thời giờ của mình với những người khác hay với Chúa. Đây là một điều mà chúng ta nên để ý và không ích kỷ đối với Chúa hay với những người khác. Và trong đó cũng có tôi nữa, nhiều lúc mình đi làm về mệt rồi mình không muốn kêu hỏi thăm, không muốn bị bother với những chuyện trong nhà thờ. Câu hỏi thứ hai mà tôi muốn hỏi và chúng ta muốn tìm câu trả lời là, chúng ta chia sẻ với những ai? Chúng ta chia sẻ với những ai? Kinh Thánh dạy chúng ta phải chia sẻ với giúp đỡ gia đình và những người thân yêu. Trong điều răn thứ 5 thì Chúa truyền cho chúng ta là chúng ta phải hiếu kính cha mẹ. Và khi Đức Chúa Giê-xu ở trong thế gian này thì Chúa đã rủa xả những người Pharisee vì họ nói là tiền của con đã dâng hết cho nhà thờ rồi, thành ra con không có gì mà để cho cha mẹ hết. Nhưng mà đó là không phải là điều đúng. Chúa dạy chúng ta không được bỏ bê gia đình. Nhưng có những lúc chúng ta quá lo cho gia đình và xài tiền không đúng chỗ. Trong những mùa Giáng sinh, chúng ta mua tặng những món quà mà người thân không cần. Có những món quà mà không quá thừa thải và không được sử dụng. Cho nên chúng ta cũng phải cần biết là khi nào chúng ta phải rộng rãi và khi nào chúng ta đừng phí phạm để giúp đỡ những người khác. Trong ba chị em chúng tôi thì ít năm sau đây thì trong mùa Giáng sinh thì chúng tôi quyết định là không mua quà cho nhau, nhưng mà để số tiền đó để gửi về Việt Nam giúp những người nghèo. Và tôi nghĩ là trong gia đình của mỗi người ông bà anh chị có thể là chúng có những kế hoạch để làm sao mà để giúp đỡ những người mà không đóng thêm tiền cho mình.
Ngoài gia đình chúng ta ra, Kinh Thánh dạy chúng ta phải nên giúp những ai khác nữa. Nếu chúng ta đọc trong Kinh Thánh, lòng của Chúa luôn luôn chú tâm đến những người thiếu may mắn. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 10 câu 18, cho chúng ta biết rằng Chúa luôn bào chữa công mình cho kẻ mồ côi và người quá bụa, thương người khách lạ và ban đồ ăn và áo sống cho người. Trong đời sống của người Israel, Chúa dạy họ là phải chừa lại một ít khi họ gặt lúa để cho những người nghèo vô và mót. Có những người có những trồng vườn cây thì họ không có hái hết, nhưng để cho những người nghèo khó vô. Trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 35 và 36, Chúa nói với những người mà Ngài gọi là đầy tớ công bình: vì ta đói, các ngươi cho ta ăn; ta khát, các ngươi cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta; ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta. Khi chúng ta sẵn sàng để ban cho và chia sẻ với những người khác, thì chúng ta đang cho ánh sáng của Chúa được soi qua chúng ta để mình được làm công cụ của Ngài và là nguồn sáng cho Ngài. Trong thế gian ngày hôm nay, mặc dù chúng ta ở Mỹ là một xứ rất là đượm sữa và mật, nhưng chúng ta cũng còn có những người, những đứa con mồ côi, có những người quá bụa, có những người nghèo khổ, không chỗ ăn, chỗ ngủ, không nhà, không cửa. Khi chúng ta nhìn chung quanh mình, chúng ta sẽ còn thấy rất nhiều nhu cầu, và Chúa kêu gọi chúng ta không nên phớt lờ với những người đang sống trong cảnh thiếu thốn chung quanh chúng ta.
Tôi thật sự là rất hãnh diện với Hội Thánh và những thanh niên vì của chúng ta, vì họ đã đi ra những người nghèo, những người homeless. Họ đi vào viện dưỡng lão để thăm viếng những người già nua không có gia đình. Đây là điều mà Chúa dạy chúng ta phải làm. Câu hỏi thứ ba là thái độ của chúng ta phải như thế nào khi chúng ta ban cho? Là chúng ta cho cách nào? Chúng ta gỡ rất là quan trọng. Trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 3 và câu 4. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 3 và câu 4. Xong khi các ngươi bố thí thì đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kính nhiệm, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kính nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Chúa dạy chúng ta phải cho một cách âm thầm và đừng khoe khoang khi chúng ta ban cho. Tôi nhớ đến năm 1975, lúc chúng tôi mới tị nạn ở Việt Nam qua, thì lúc đó đi qua thì mỗi người chắc đem 1, 2, 3 bộ đồ thôi. Gia đình tôi và gia đình của người bà con thì đi lên Mountain View, là gần San Jose, để sinh sống. Và lúc đó những người đem đồ tới cho gia đình chúng tôi, và tôi qua thì 13-14 tuổi, thành ra còn đi học, bắt đầu học trung học. Tôi nhớ rất là rõ ràng có một ngày kia, cô người bà con của tôi mặc áo đồng màu hồng rất là dễ thương, đi học chung với tôi. Thì tụi tôi đi học thì tới trường rồi, lúc mà giờ nghỉ thì có một cô gái kia chạy tới, chỉ cái áo mà người bà con của tôi đang mặc: áo này là áo của tôi, áo này là áo của tôi mà tôi đã cho ra. Tôi không bao giờ mà thấy người bà con tôi mặc một cái áo đầm đó một lần thứ hai nữa. Có thể là cô gái đó nói là không để khoe khoang, nhưng mà vì vô ý của cô đã làm, cô đã làm sự tổn thương cho người mà đang mặc cái áo mà được nhận lãnh. Thành ra lúc chúng ta cho, Chúa dạy chúng ta phải cho một cách âm thầm và đừng khoe khoang, vì của chúng ta sẽ làm được lãnh và làm cho người, cho lòng của chúng ta lúc chúng ta cho, chúng ta bị tính ra là một tội đối với Chúa. Khi chúng ta chia sẻ thì chúng ta, Chúa dạy chúng ta điều gì nữa? Chúng ta sẽ mở Kinh Thánh 2 Corinto đoạn 9 câu 7. 2 Corinto đoạn 9 câu 7. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng. Đó là thái độ mà ta phải cho khi chúng ta chia sẻ. Chúa dạy chúng ta phải cho với sự vui mừng trong đó, không phải ép uổng và không phàn nàn. Câu hỏi cuối cùng và câu hỏi mà tôi dùng nhiều thời giờ buổi sáng hôm nay là câu hỏi là tại sao chúng ta phải ban cho hay chia sẻ? Khi chúng ta chia sẻ thì có lợi gì đối với chúng ta? Trong tay tôi có 2 tờ 5 đồng. Nếu mà tôi cho một sư vinh 1 tờ 5 đồng thì tôi còn lại nhiều hết. Còn ít hơn, tôi còn lại có 5 đồng. Nếu mà ít hơn thì tại sao tôi phải cho? Và Kinh Thánh dạy về tại sao chúng ta phải cho nếu mà chúng ta còn ít hơn? Trong công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 35, Phaolô viết: nhớ lại lời chính Đức Chúa Giêsu có phán rằng, đang cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Đang cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Điều thứ nhất mà chúng ta được khi chúng ta ban cho là chúng ta được niềm vui. Khi chúng ta có cơ hội, khả năng để giúp đỡ thì trong lòng chúng ta sẽ thấy được sự vui mừng. Chúng ta cảm nhận là mình có ích lợi cho xã hội. Chúng ta thấy mình có tài năng. Chúng ta thấy mình có đầy đủ. Khi chúng ta giúp đỡ người khác thì chúng ta thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Và Kinh Thánh nói sự thỏa lòng là một lợi lớn cho chúng ta. Trong chúng ta chắc ai cũng nghe đến tên ông Bill Gates, một nhà tỷ phú, một người đã làm chủ hãng Microsoft. Kể đến năm 2007, ông bà Bill Gates đã đứng hàng thứ hai trong những nước Mỹ mà bỏ tiền để giúp đỡ việc từ thiện. Họ đã cho hơn 28 tỷ đô la để giúp về vấn đề học vấn, sức khỏe cho những người nghèo, cho những nước nghèo. Tôi không nhấn mạnh về số tiền mà ông đã cho, tại vì ông bà rất là giàu. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ là nếu mà ông bà anh chị em có cơ hội mà dòm lại những hình lúc mà ông Bill Gates mà ông đi làm, mà ông lo kiếm tiền á, chụp hình lên là mặt mày ông rất là căng thẳng. Tôi thấy ít khi nào mà ông được vui, nhưng mà những hình lúc sau này, những chuyến đi làm từ thiện, trong khuôn mặt của ông lúc nào tươi cười, có sự niềm hạnh phúc trong nụ cười của ông. Thành ra tôi nghĩ là lúc mình cho, thật sự trong lòng của mình được vui. Điều thứ nhì mà Kinh Thánh dạy chúng ta tại sao chúng ta phải cho là chia sẻ là được lợi. Trong Philip đoạn 4 câu 17, xin gọi Thánh gửi dở trong Philip đoạn 4 câu 17. Đây là sứ đồ Phaolô nói, tiếp đoạn 4 câu 17: ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Lúc mà Phaolô đi mà xin những người trong hội thánh cho thì ông nói tôi không phải là cầu lễ vật của anh em cho, nhưng mà tôi cầu kết quả của những lễ vật đến cho anh em. Kết quả là gì? Kết quả là lợi tức, là những gì Chúa cho chúng ta khi chúng ta chia sẻ với những người khác. Chúa có rất là nhiều cách để ban phước cho chúng ta khi chúng ta làm. Chúa làm cho đời sống chúng ta giàu có thêm. Lợi tức không phải là chỉ những gì mình còn giữ được trong túi, còn những gì bỏ trong nhà băng, nhưng có những lỗ lã mà Chúa không để đến với chúng ta, ngăn cản với chúng ta. Buổi sáng hôm nay thì lúc mà tôi tới nhà thờ thì tôi nghe anh Quang mới nói là bị xe đụng. Nhưng mà anh Quang cảm ơn Chúa là nếu mà đi qua bên kia thì có thể là bị chết, mà xe là có thể là tan. Thành ra có đó là cũng là một cách mà Chúa đã làm được lợi cho nhà anh Quang, chị Lan. Một câu chuyện mà xảy qua trong cuộc sống của tôi là trong khoảng 2-3 tháng trước, lúc mà tôi đi lái xe đi làm về thì tôi làm về chắc cẩu thả và không để ý, nên thay vì ngừng hoàn toàn thì tôi không có ngừng ngay chỗ stop sign mà chỉ vừa ngừng mà vừa chạy. Tôi nhìn lại thì cảnh sát đã ở sau lưng tôi rồi, chắp đèn rồi, thấy là mệt rồi, chắc là tốn một số tiền phải đi học rồi. Lúc mà ông ngày thường tôi đi làm thì tôi mặc đồ thường, nhưng mà bữa đó không biết sao tôi mặc đồ điều dưỡng, tôi mặc đồ đồng phục. Thành ra lúc mà ông cảnh sát qua thì ông mới nói là cô có biết là cô không có ngừng ngay chỗ đường ẩn sau không? Tôi nói dạ, tôi tưởng là tôi ngừng mà. Ông nói không, cô không có ngừng, cái đường đó là đường sinh lý mà cô không có ngừng. Thì ông mới nói là tại vì người boss của tôi, mà thiệt ra có một cái xe cảnh sát đứng bên kia, người boss của tôi đứng bên kia, thành ra tôi không có cho cô đi được. Nhưng mà bây giờ tôi nói với cô là tôi sẽ viết cho cô một cái giấy Và giấy này nói là cô lái xe mà không có bảo hiểm, thành ra cô phải đem cái giấy phạt này ra với Bộ Giao thông và nộp giấy. Thì tôi cũng mừng rồi, tôi rất cảm ơn ông, cảm ơn ông. Thì nghĩ là mình cũng phải nghỉ một ngày để đi ra nộp giấy ra này kia. Ông trở về xe và ít phút ông trở lại thì ông nói ok, bây giờ thì tại vì ông sếp tôi không dòm, thành ra tôi cho cô đi. Tôi cảm ơn ông. Tôi nghĩ có những trường hợp đó, như lúc ta nghĩ là may mắn hay là tại vì mình giỏi, mình nói chuyện với cảnh sát, nhưng mà có đó là những gì mà Chúa cho. Nếu hôm đó tôi bị giấy phạt thì tôi phải tốn hơn ít trăm đồng và tốn một ngày phải đi học nữa. Khi chúng ta chia sẻ, điều thứ ba là Chúa bảo đảm với chúng ta là Chúa sẽ cho chúng ta đầy đủ. Làm sao mà tôi dám nói câu đó? Kinh Thánh nói với chúng ta trong Philip đoạn 4 câu 19. Philip đoạn 4 câu 19. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ở đây Phaolô nói Chúa sẽ làm đầy đủ mọi sự cần dùng, không phải là chỉ một ít phần dùng, nhưng mà mọi sự cần dùng của chúng ta. Trong Châm Ngôn cũng có một câu nói là có người rải của mình ra lại càng thêm nhiều lên, cũng có người chắc lót quá bực nhưng chỉ được sự thiếu thốn. Khi chúng ta chia sẻ là chúng ta cho Chúa mượn, mà nếu mà chúng ta cho Chúa mượn thì chúng ta có bao giờ lỗ lã không bạn chị em? Tôi nghĩ chắc chắn là không. Một câu chuyện trong Kinh Thánh mà tôi rất là thích là câu chuyện của bà đàn bà quá ở Sarepta. Và tôi xin Hội Thánh đọc chừng khoảng 2 phút. Cái này có câu chuyện này có 8 câu trong Hội Thánh trong Kinh Thánh thôi, nhưng mà dạy chúng ta rất là nhiều điều. Và tôi xin đọc chung với Hội Thánh buổi sáng hôm nay, Một Các Vua đoạn 17 câu 8 tới câu 16. Một Các Vua Một Các Vua đoạn 17 câu 8 tới câu 16. Đây là câu chuyện của ông Eli. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán Eli rằng: Hãy trỗi dậy đi đến Sarepta thành thuộc về Sidon và ở tại đó. Kìa, ta đã truyền cho một người quá bụi ở thành đó lo nuôi ngươi. Vậy người đứng dậy đi đến Sarepta. Khi đến cửa thành, người thấy một người đàn bà quá lượm củi, bèn kêu nó mà nói rằng: Ta xin ngươi hãy cho đi múc một chút nước trong bình ta uống. Ngài bèn đi múc nước. Nhưng người kêu lại và nói với nàng rằng: Cũng hãy đem trong tay ngươi cho ta một miếng bánh nữa. Nàng đáp: Tôi chỉ mạng sống Jehovah Đức Chúa Trời của ông mà thề, tôi không có bánh, tôi chỉ có một nắm bột trong vò mà một chút dầu trong bình. Này, tôi lượm 2 khúc củi đoạn về nấu dọn cho tôi và con trai tôi. Khi tôi ăn rồi, chúng tôi sẽ chết. Nhưng Eli tiếp rằng: Chớ sợ chi, hãy trở về và làm y như ngươi đã nói. Xong, trước hãy dùng bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta. Kế sau, ngươi sẽ làm cho ngươi và con trai ngươi. Vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Bột sẽ không hết trong vò và dầu sẽ không thiếu trong bình cho đến ngày Đức Jehovah giáng mưa xuống đất. Vậy nàng đi và làm theo để Eli nói. Nàng và nhà nàng luôn với Eli ăn lâu trong ngày, bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Jehovah đã cậy miệng Eli mà phán ra. Đây là một câu chuyện một người đàn bà không có gì hết, nhưng vì bà đã nghe lời. Khi chúng ta giúp đỡ người khác mà không ý lại tiền bạc của mình hay là của cải của mình thì chúng ta sẽ được tin tưởng nơi Chúa và lời hứa của Ngài. Và trong câu chuyện đó chúng ta được dạy là chúng ta không tính toán với Chúa và với những người khác. Và điều cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ buổi sáng hôm nay là tại sao chúng ta phải chia sẻ. Khi chúng ta chia sẻ là chúng ta đầu tư. Trong tiếng Anh thì kêu là invest. Chúng ta chia sẻ, Chúa dạy chúng ta tích trữ của cải ở trên trời. Trong Matthew đoạn 6, câu 20 và 21. Matthew đoạn 6, câu 20 và 21. Những câu kinh thánh rất là quen thuộc của chúng ta, tôi xin đọc. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời là nơi chẳng có sâu mối đen rác làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy, vì chân của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Khi chúng ta chia sẻ và giúp đỡ người khác thì chúng ta không quên những ơn phước đều đến từ Chúa. Một món quà mà lớn nhất mà chúng ta được nhận lãnh là sự cứu chuộc Đức Chúa Giêsu. Trong Luca đoạn 22 câu 19, Đức Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà đã phó cho. Và vì sự chia sẻ lớn nhất mà chúng ta có thể làm và cho với những người khác là chúng ta nói với họ về sự yêu thương của Chúa. Nếu mà chúng ta giúp cho họ tìm được sự sống đời đời thì không có sự ban cho và sự chia sẻ nào mà lớn hơn được điều đó. Để kết thúc, tôi xin chúng ta đọc một câu kinh thánh cuối cùng trong 2 Corinto đoạn 9 câu 6. 2 Corinto đoạn 9 câu 6. Thì chúng ta sẽ suy gẫm trong câu này. Đây là câu nhắn nhủ cho đời sống của tôi và cũng như là cho ông bà anh chị em. 2 Corinto đoạn 9 câu 6. Hãy biết rõ điều đó. Hễ ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Hễ ai gieo ít thì gặt ít. Ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Hãy biết rõ điều đó. Nếu mà mình gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều. Thành ra sáng hôm nay tôi khuyến khích tôi và cũng như ông bà anh chị em trong hội thánh là chúng ta phải chia sẻ. Chúng ta phải chia sẻ tài năng. Chúng ta sẽ chia sẻ thời giờ, chia sẻ tiền bạc, chia sẻ sự yêu thương, chia sẻ lời Chúa. Vì khi chúng ta chia sẻ thì chúng ta được giàu có hơn. Cầu xin Chúa ban phước cho mỗi người trong chúng ta buổi sáng hôm nay.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.